Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đề tài hôm nay chúng ta học có tên là người ta nói họ yêu bạn, bạn cũng không cho đó là thật, hoặc là đừng cho đó là thật. Bản chất nó chỉ là xung động của cảm tình, chứ không phải là cái tâm chân thành. Cho nên hòa thượng nói chúng ta không tin, không nên cho đó là thật, là vì ngài biết rõ nó không phải xuất phát từ tâm chân thành, mà nó chỉ xuất phát từ sự vọng động nhất thời. Tại vì sao? Vì làm gì có chuyện đã nói là yêu thì có sự chia tay, yêu dài ngày thì cãi lộn. Cho nên đa phần thì chúng ta ngộ nhận dùng cái danh từ là yêu, nhưng thật sự nó chỉ là xúc động của cảm tình, hay mình gọi là rung động của cảm tình mà thôi, chứ không phải là yêu. Vì tình yêu là vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Như Phật Bồ Tát yêu thương chúng sanh, như Hòa Thượng nói, bạn đừng nghĩ rằng bạn ở trong cõi ta bà khổ đau này bạn chỉ có một mình. Không bao giờ bạn cô độc cả, Phật Bồ Tát luôn dõi theo bạn, quan tâm đến bạn. Đến lúc nào mà bạn chân thật quay đầu, bạn chân thật tiếp nhận, thì Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện vì bạn mà độ thoát. Còn như bây giờ bạn không chịu quay đầu, không chịu tiếp nhận để làm mới, để thay đổi mình, thì làm sao Phật Bồ Tát xuất hiện? Mà có xuất hiện đi chăng nữa, thì cũng chỉ là luống công, mất công mà thôi. Vì bạn không tiếp nhận mà. Cho nên chúng ta phải nên biết rằng Phật Bồ Tát không bao giờ làm việc thừa. Các ngài đến là chắc chắn phải có nguyên cớ, nguyên do để mà làm, cho nên các ngài mới đến. Còn nếu không thì các ngài sẽ không đến. Các ngài không có gọi là bãi chậu dĩ thần, không có đi gọi là đi lãng phí một chuyến, không có lãng phí một chuyến nào, không có bãi chậu, không có uổng phí. Các ngài đến là đều có mục đích rõ ràng, giúp đỡ chúng sanh một cách thiết thực. Cho nên chúng ta không phải là không bao giờ cô độc giữa cái cuộc đời mênh mông này. Chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý, chịu quay đầu, chịu lắng nghe, chịu tiếp nhận, thì Phật Bồ Tát sẽ đến. Không phải ngài đến bằng một cái hình tướng của một vị Phật từ xa phóng hào quang mới là Phật. Có thể các ngài đến bằng một hình thức của một người xe ôm, một người giao đồ, hay chỉ là một người gọi là gì, giao bia thì, chứ không phải là Phật Bồ Tát xuất hiện như là một, mình thấy thân tướng đoan nghiêm từ xa phóng hào quang đến, không phải vậy. Các ngài đến bằng cái thân rất bình thường để có thể gần gũi chúng ta. Bởi Hòa Thượng nói quan trọng là bạn có thành tâm thành ý, thật tâm thật lòng để mà là vì chúng sanh mà tạo phúc, vì chúng sanh mà phục vụ không. Nếu bạn chân thật làm thì Phật Bồ Tát biết dùng thân giám đốc để đến đưa tiền cho bạn để bạn làm. Chứ không phải là các ngài không phải như các ngài chỉ hiện một cái thân Phật, một cái thân tướng đặc biệt gì đó. Các ngài sẽ hiện thân một giám đốc, hay hoặc một người, một doanh nghiệp có tiền để đến hỗ trợ bạn. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ta làm việc chưa thông. Ta làm việc gì mà chưa thông? Là chứng tỏ rằng chúng ta chưa có thành tâm thành ý, ta chưa có toàn tâm toàn lực vì chúng sanh mà phục vụ, vì chúng sanh tạo phúc, cho nên ta còn chướng ngại. Có nhiều người cứ làm xong rồi cái cảm thấy mình cô độc, cảm thấy mình lẻ loi, cảm thấy mình không có ai bên mình nữa. Đó là ý niệm sai lầm. Phật Bồ Tát luôn ở bên ta, thánh hiền nhân đang ở bên ta, còn các thần hộ pháp cũng đang ở bên ta, thậm chí chúng sanh những thần không gian khác họ cũng vô số, họ cũng đang ở bên ta. Nhưng mình phải nhớ một điều, Phật Bồ Tát chỉ thành nhân chí mỹ, bất thành nhân chí ác. Long tiên thiện thần cũng vậy, khi thật sự tâm của mình tốt, chân thật tốt thì các ngài mới giúp được. Còn tâm mình còn tự tư tự lợi mà các ngài đến giúp mình thì chẳng khác nào hại chết mình. Còn có những người họ cũng vẫn có được những cái sự trợ giúp rất lớn, là khác, rất là lớn nha. nhưng cuối cùng sụp đổ. Vậy thì biết ai trợ giúp không? Ma trợ giúp. Cho nên trong cái Phật, trong cái việc của chúng ta, mình phải luôn luôn kiểm soát mình. Mình chưa có thành tâm thành ấy mà mọi việc nó tốt đẹp thì coi chừng. Đó là sự hỗ trợ của ma, chứ không phải là hỗ trợ của Phật Bồ Tát. Nói chỗ này thì nhiều mọi người hơi khó hiểu, nhưng mà thí dụ mình đang làm một cái việc, muốn làm một cái việc đó, thì có người đến, tôi thí dụ một cái việc này để cho mọi người dễ hiểu. Trước đây tôi có một cái dự, tôi cũng có nói đến một cái, tôi nhắc đến một cái khu vườn kinh, và vườn kinh đá đó, thì tôi mới vừa nhắc ra thôi thì có người rất là sốt sắng, muốn nhận ngay cái, muốn tài trợ ngay cho cái vườn kinh đá đó. Mình tưởng rằng là tốt à, nhưng họ nghĩ đây là dự án của họ, bên đây là dự án của họ, vườn kinh đá ở ngay giữa này, thì vườn kinh đá này sẽ là làm cho cái hai cái dự án của họ sẽ tăng cao cái giá trị. Thì họ bỏ ra chỉ 100 thôi thì họ lấy tới 1,000 2,000 chẳng hạn. Hay mình làm một cái việc gì đó mà người ta đến hỗ trợ, người ta biết ta đến hỗ trợ, mình rất là vui. Nhưng mình không có hỏi rằng, mình không xem xét coi cái tâm mà hỗ trợ đó là cái tâm gì, và tiền đó từ đâu mà có. Trong nhà Phật gọi là gì? Tiền này có thanh tịnh không? Nếu tiền đó không thanh tịnh thì không tiếp nhận. Mà nếu mà tiếp nhận vậy thì là sai. Cho nên Phật Bồ Tát, thánh hiền nhân chỉ thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Có nghĩa là mình phải thật tâm, thật lòng vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước, thì Phật Bồ Tát sẽ đến. Mà đến một cách kỳ diệu. Mọi việc nó rất là hạnh thông. Đừng bao giờ là sợ Phật sợ chúng ta sẽ việc làm chúng ta sẽ không thông, không xong. Cho nên mình hiểu tình yêu chân thật của Phật cũng là như vậy. Tình yêu là nó vô tư, vô cầu. Nó không có một cái, không có một cái tính gọi là tự tư ích kỷ. Còn chúng ta thì yêu là gì? Là khống chế, là chiếm hữu. Cho nên nó mới khổ đau. Bây giờ thì người ta lại có nhiều người ta tiến bộ hơn rồi. Người ta nói là yêu là thành toàn. Yêu là để cho người đó được hạnh phúc. Cũng nghĩ được khá khá một tí. Nhưng mà vẫn ở trong cái trạng thái gì? Khống chế và chiếm hữu. Mà khống chế và chiếm hữu thì nó không phải. Nó phải là vô tư vô cầu thì nó mới là chân thật. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, người ta có nói là họ yêu bạn thì cũng không nên cho đó là thật. Vì có người thế gian đa phần là chỉ có điều kiện. Còn Phật Bồ Tát thì vô điều kiện. Mà có điều kiện thì sao? Có điều kiện thì sẽ có phiền não. Có điều kiện thì có khổ đau, có phiền não. Thế gian, cái gọi là tình yêu thế gian là gì? Yêu không được là thành hận, thành thù. Cho thành thù, thành hận không? Không bao giờ là bạn, lạ. Nó nói là yêu thì làm gì có cho thành hận được. Nhưng mà yêu thì không được thì lại thành thành thù, thành hận. Chứ không bao giờ là bạn, là bạn. Bạn cũng không được nó. Vậy thì nó là giả. Nó đổi lớp thôi. Gọi là mượn dùng từ chứ không phải. Nói đúng là vậy. Nếu tình yêu chân thật thì là gì? Cho dù họ có làm cho mình khổ đau đến mức nào, hay họ nói chung làm tất cả các hình thức gì như Phật Bồ Tát đối với chúng sanh, mãi mãi là yêu thương. Cũng giống như như người mẹ yêu thương con. Chứ dù con có ngộ nghịch ngang tàn, con có như thế nào thì vẫn là yêu thương. Đó là một sự thí dụ gọi là cũng khập khiễng. Tại vì người tình yêu của người mẹ nó cũng còn có đối tượng rằng đó là con của mình, cho nên nó mới yêu. Vui đi. Chứ thật sự tình yêu của Phật Bồ Tát thì mới gọi là vô duyên đại từ. Lòng từ không có điều kiện. Còn mẹ yêu thương con vẫn còn có điều kiện. Đó là con của mình. Cho nên người xưa mới nói rằng ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nghiệp ái mà không nặng thì không sanh vào của ta bà này. Bình thường bên ngoài nhìn thấy rất là ngon lành, không có gì hết, nhưng mà trong tâm thì não nề. Vì cái chuyện tình cảm nó cái bằng nó lôi thôi, nó phiền não. Cho nên là chúng sanh trong cõi ta bà này vì nghiệp ái mà sanh vào trong cái cõi này, vì yêu mà giận, vì yêu mà thương, vì yêu mà sống, rồi vì cũng vì yêu mà chết, rồi tiếp tục là gì, vì yêu mà sanh tử luân hồi. Thật ra tôi gọi mình gọi là yêu thôi, là mình gọi tạm gọi là chỉ yêu, chứ thật ra nó không phải là yêu, nó là xúc cầu, nó chỉ là xúc động của cảm tình, chứ nó không phải là yêu, nó là xúc động của cảm tình. Cho nên cái nhân mà chúng ta đến với cõi ta bà này chính là nghiệp ái mà đến. Mà nếu như chúng ta không dứt được nghiệp ái thì không thể sanh được tịnh độ. Cho nên tại hỏi tại sao mà nhiều người niệm Phật quá mà người giảng sanh thì quá ít. Cái này chúng ta không tự biết hết mà. Vì nghiệp ái của chúng ta quá nặng. Mình phải sức bị hiểu được rằng từ ái mà sanh, từ ái mà sanh, từ ái mà sống, từ ái mà hận, từ ái mà thù, rồi từ ái mà chết. Cho nên rồi từ ái mà luân hồi sanh tử. Mà thường nói nếu bạn muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn phải dứt được nghiệp ái. Tâm phải chuyên nhất ở một niệm, đó là niệm Phật. thì mới có thể vãng sanh. Hay nói cách khác là muốn vượt thoát được sanh tử luân hồi thì không thể có cái nghiệp ái này. Nhưng bây giờ thì chúng ta đa phần là thôi, vãng sanh để khi khác, bây giờ để con yêu cái đã. Để con yêu cái đã. Nhưng mà không yêu không được thì sao? Yêu không được không, bây giờ để con hận cái đã. Vãng sanh để khi khác, bây giờ để con hận cái đã. Nhưng mà người thấy bây giờ thế gian này mình thử nghĩ xem. Cái thời gian yêu thì rất là ít, nhưng mà thời gian hận, cái cảm xúc mà hận thì cảm xúc đó nó mạnh liệt lắm. Nó khủng khiếp lắm. Cho nên mình thậm chí bây giờ có Phật đến mà khuyên họ. Có Phật đến mà khuyên họ nữa. Con biết rồi, con sẽ tiếp nhận lời Phật sau, nhưng mà bây giờ để con hận cái đã. Để con hận cái đã. Và cái đó là sự thí dụ thôi, chứ Phật không có bãi dầu y thang đâu. Phật không có đi, Phật không có gọi là không có đi, mất thời gian một chuyến đâu. À, không có uổng phí một chuyến đi đâu. À, thật sự đến mình để khi tiếp nhận, để khi ta gọi là đến để mà khuyên dạy ta, thì các ngài phải đạt được cái, nắm chắc được cái phần, biết rõ được cái phần, thì các ngài mới đến để mà khuyên. Chứ không có đi uổng một chuyến, giống như chúng ta đi uổng quá, và là đi quan uổng quá nhiều chuyến nhưng mà không thành công. Đức Hòa Thượng nói cái ái này chỉ là vọng niệm, nhưng mà người thế gian này thì rất là ưa thích. Nhưng mà thực tế mà nói, nó là giả, nó không phải là thật. Không nên bị cái vọng niệm này nó mê hoặc. Không nên bị cái vọng niệm này. Thế gian này có mấy người chân thật gọi là yêu thương nhau, yêu qua mấy ngày thì không yêu nữa, gây lộn lên, âm ỉ, hoặc là bất, không đến nỗi không bất đồng, không đến gây lộn, thì cũng là gì, bất đồng ý kiến. Và đôi khi chứ là gì, cả năm, gọi là cả những năm tháng dài chiều trần, cả những năm tháng dài chịu đựng. Và tôi nói rõ ràng đấy là giả. Chứ đâu phải là thật. Thật thì nó không phải vậy. Nếu là thật, nếu tình yêu chân thật thì làm gì có cái chuyện gây lộn, xào xáo, bất đồng ý kiến. Mà thầy nói đó mới là, để cho chúng ta thấy đó là, nó là không thật, nó là giả. Cho nên người ta nói họ yêu bạn thì bạn cũng phải nên biết rằng đó không phải là thật. Nếu bạn nói bạn yêu họ thì đó cũng là giả, cũng không phải là thật. Vì sao vậy? Vì mọi người dụng cái tâm đều là hư tình giả ý. Cái tâm hư tình giả ý thì làm sao mà là thật được? Mà cái tâm hư tình giả ý đó là vọng tâm. Mà vọng tâm thì là gì? Thiên biến vạn hóa. À, nó thay đổi.
cái trục thay đổi của nó thì vô tận. Cái câu này hòa thượng nói này mọi người chú ý, họ chính mình đều không thể tin tưởng chính mình à. Họ chính mình còn không thể tin tưởng chính mình, huống hồ là họ yêu người khác. Cho nên người ta nói là rằng họ yêu bạn, thì bạn cũng không nên cho đó là thật. Mà thậm chí họ có nói bạn họ ghét bạn, thì bạn cũng không cho đó là thật. Vì ở trong cái tâm hư tình dãy, nó thiên biến vạn quả đó, nó có thể thay đổi rất nhanh. Vậy thì yêu cũng không thật, mà là ghét cũng không thật. Thì tại sao vậy? Vì nó thay đổi liên tục. Yêu đó rồi ghét đó, ghét đó rồi là yêu, yêu rồi là ghét, ghét rồi là yêu. Nó thiên biến vạn quả. Cho nên họ nói họ kính bạn, ừ, biết rồi. Nhưng họ nói họ không kính bạn, ừ, biết rồi. Trước đây có một người ở nước ngoài, một hai điện thoại về nói là con phải nhận thầy làm thầy. Bây giờ con từ xa lại thầy nha. Gì hả? Thôi là Phật đi được rồi. Không, bây giờ là con đang chuẩn bị lại thầy đó. Lại thứ nhất. Rồi, con lại thứ hai. Con lại thứ ba. Vậy hả? À, được rồi. Sau một hai năm, kiếm được một vị thầy mới, điện thoại về nói bây giờ con không làm học trò thầy nữa. À, gì hả? À. Tu theo thầy lâu quá, con mới tìm được một vị thầy này tu hành lâu nhanh nhanh lắm. À, vậy à, vậy thì tốt. Tu trong vòng có thời gian ngắn thôi, 7 ngày hay là bất niệm tự niệm rồi. Cho nên là bây giờ có ai nghĩ được rằng học trò phương trời nào chưa thấy mặt nhận làm thầy, cũng lại đàng hoàng. Rồi sao chưa gặp mặt luôn. Điện thoại bây giờ con có thầy mới rồi, cho nên là con không là học trò thầy nữa. À, vậy thì các vị thấy không, nó có thật đâu, rõ ràng có phải là hư tình giấy không. Vậy thì người ta nói người ta yêu bạn cũng chưa chắc là thật, người ta nói người ta hận bạn cũng chưa chắc là thật. Mà nếu mình cho nó là thật thì sao? Vì mình phiền não. Mà biết bao nhiêu người đã phiền não về cái việc hư tình dãy này. Nếu không nói rằng mỗi chúng ta đều đang sống ở trong hư tình dãy này, có cả tôi chứ không phải là tôi nói mấy mọi người không. Chúng ta cứ mãi sống trong cái hư tình dãy. Cho nên chúng ta phải tự mình phải làm chủ cho ở chính mình. Người ta nói người ta thương, ừ, cũng tốt. Người ta nói người ta ghét, ừ, cũng tốt. Hay thậm chí người ta nói người ta hận, ừ, cũng tốt. Cái quan trọng là chúng ta phải xem lại khởi tâm động niệm hành vi tạo tác của mình, nó phải thật sự phù hợp với 10 thiện. Thân sát đạo dâm ta không phạm, ý tham sân si ta đã hạn chế đến mức thấp nhất rồi, miệng nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác, nó lời thiêu dệt, ta cũng đã hạn chế nó đến mức thấp nhất rồi. Vậy thì có nghĩa là ở miệng chỉ nói những lời chân thật, ở ý thì không tham sân, không si, ở thân thì không làm gì sai trái. Đó là những cái tiêu chuẩn. Vậy thì trong mình là người thế gian, mình nếu mình nói lời yêu thương với người, Vậy thì ở miệng chúng ta phải nói lời chân thật. Ở miệng không được phạm bốn cái trọng giới, không có bốn cái điều gọi là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiên hạ. Một cái điểm này mà chúng ta thấy hòa thượng nói, có người thế gian đều là dùng vọng tâm. Cái tâm vọng này nó thay đổi muôn hình muôn vẻ, thậm chí mà chính họ còn không tin, không thể tin vào chính mình, không thể tin vào chính mình. Sự thay đổi thiên biến vạn hóa đó mà chính bản thân họ còn không tin vào họ, thì những gì họ nói cho người nghe, nói cho người khác thì cũng là giả thôi. Cho nên yêu ghét tình thù nó cũng là giả. Vì ở trong cái tâm hư tình giả ý đó, nó thiên biến, nó thay đổi rất nhanh, cho nên nó cũng không phải là thật. Vậy thì chúng ta không cho nó là thật để mà ta phải khổ đau. Hôm trước nó yêu, bây giờ nó không yêu nữa. Hôm trước nó giận, bây giờ không giận nữa. Cũng là giả. Nhưng có người ta cứ gọi là cứ phải phiền não ở trong cái sự cái những cái điều đó, cho nên là nó làm cho mình cứ xa lìa đi cái tự tánh của chính mình, cứ chạy theo cái vọng đó. Người ta nói ta yêu có vui ra mặt mấy ngày mấy tháng mấy năm gì đó, nhưng mà thật ra nó cũng không phải là thật. Rồi sau khi mà người ta biết được cái đó không phải là thật thì sao? Khổ đau gấp đôi. Nhưng mà nếu mình biết trước nó, mình biết rõ nó không phải là thật, mà khi mình nhận ra thì nó cũng vậy thì chúng ta có khổ đau lắm không? Mình biết thật đó, biết nó rồi thì cho nên mình không khổ đau lắm. Mình biết bản chất nó là không thật rồi thì cái khổ đau nó cũng sẽ không khổ lắm. Cho nên chẳng qua là chúng ta biết rõ cái sự bản thể của sự vật. Để chi? Để ta nhận cho rõ được nó, để ta không quá lầm chấp, để rồi chúng ta quá khổ đau. Chứ nói vậy thì chúng ta không phải là con người không có tình yêu. Đừng hiểu lầm ở chỗ này. Thì tại vì ta biết tình yêu nó xuất phát từ ở vọng tâm. Tình yêu thế gian nó xuất phát từ vọng tâm. Tình yêu của Phật Bồ Tát mới xuất phát từ chân tâm. Mà từ chân tâm thì nó mới là chân thật. Còn từ vọng tâm thì nó chỉ tạm, chỉ nhất thời. Hôm trước có một chị khổ đau vô cùng tận, thấy chồng yêu thương mình hết mức, chiều chuộng mình hết mức. Chị cũng xinh đẹp, nghĩ mình chắc mình xinh đẹp gì, chắc là mình thắng, mình đâu còn ai có thể thắng mình đâu. Một hôm nọ biết được chồng mình có con với một người khác, trời đất ơi, thôi trời đất nó đảo lộn. Hôm đó có đến gặp, hôm đó có nhờ bạn nhận đó, giờ đến gặp tôi, mọi việc tốt rồi. Thấy không? Nếu mà chúng ta biết nó là nó không thật thì cũng không sao. Còn nếu mình cho nó rằng ồ, như vậy là phản bội. Có người phản bội này nếu giết được là giết. Giết được là giết. Thật ra nó người ta đâu có phản bội đâu, mà tại vì mình nghĩ là người ta phản bội. Tại vì vốn vị nó có thật đâu. Phải không? Nó đâu phải xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ vọng tâm mà. Chứ đâu phải xuất phát từ chân tâm đâu. Nhưng mà mình cứ cho nó là thật. À, cho nên mình đi khổ đau đến mức độ mà không thể nào có, nghe là chưa có nỗi khổ đau nào bằng mà khổ đau bằng. Thử hỏi ơi, mình đang được cưng chiều, mình thấy mình cũng hai đứa con rồi mà mình lại xinh đẹp nữa, mình nhìn ra mình nghĩ ồ mình hơn nhiều người lắm, chắc chắn là sẽ không có người nào có thể xuống được ngôi của mình. À, đùng cái nghe ổng có con đến người khác rồi, trời ơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được, ta có học Phật ta hiểu được, à rõ ràng nó yêu mình thì mình biết vậy thôi. À, nhưng mà nó thật ra nó phải xuất phát từ chân tâm hay không? Không, chúng sanh thì không có dùng chân tâm đâu, họ dùng vọng tâm mà, mình biết rõ. Mà dùng vọng tâm thì nó chỉ tương đối và nó sẽ dễ dàng thay đổi mà. Phật Bồ Tát thì dùng chân tâm, chúng sanh thì dùng vọng tâm. Cho nên mình học Phật là để biết cái chân tướng của sự việc, sự vật, để chi? Để quá, đừng có quá khổ đau. Mình phải hiểu rằng cái chỗ học Phật là cái lợi ích thù thắng nhất của chỗ có học Phật là như vậy đấy. Chứ không phải là người nói, đừng có học Phật. Học Phật trở thành người gỗ đá đấy, không biết yêu. À, có nhiều người nói mà, không, đừng có học Phật. Học Phật là trở thành người gỗ đá đấy, không biết yêu là gì. À, biết yêu thôi, nhưng mà nếu không được yêu nữa thì mình cũng nhận ra rằng nó không thật mà. Chứ còn không thì mình sẽ nói, mình cứ nghĩ rằng nó là thật. Hồi xưa tôi nghe một câu chuyện mà tôi mắc cười. Hai đứa ngồi nói với nhau, anh yêu em lắm, không có em là anh chết. Em cũng nói em yêu anh lắm, không có em, không có anh là em chết. Cứ nói hoài câu đó. Thằng kia nói, tao ăn không tiêu tao cũng chết nè. tao ăn không tiêu tao cũng muốn chết rồi nè. Tao tưởng là thật nhưng mà nó là không thật. Cho nên chúng ta học Phật để nhận rõ sự việc sự vật, để ta có cái gọi là cái tâm thái để mà đối đãi như thế nào cho nó phù hợp. Cho nên lúc được yêu thì tốt, lúc không được yêu thì mình nhận ra rằng nó là như vậy. Lúc bị hận thì mình cũng biết nó không phải là thật. Nếu mà người ta hận thù mình chỉ cần tìm một cách gì đó mình hóa giải thì tự khắc nó tan biến mà. Vậy thì nó cũng không phải là thật đâu. Hai người trên đấu trường, đối phương là chỉ muốn hạ gục với nhau thôi. Chỉ muốn hạ gục đối phương. Thế mà mình thấy, nhìn thấy có những đấu trường khi đối phương gục rồi là họ dừng tay. Đó là cái tâm ban đầu là muốn hạ gục đối phương luôn. Nhưng mà ngay lúc mà thấy đối phương đã gục là đã đo dán rồi là họ không tấn công nữa. Cái tâm thay đổi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu chỗ này, mình nói không? Người thế gian chỉ đều là dùng vọng tâm. Vậy thì vọng tâm thì nó không có gì là thật. Mình biết rõ cái bản chất đó nó để mà mình đừng có phải quá khổ đau. Thế thôi. Trong vọng tâm thì thiên biến vạn hóa, muôn hình muôn vẻ. Chỉ có Phật Bồ Tát đạt được tự tánh thanh tịnh rồi thì các ngài mới dùng chân tâm. Tâm của các ngài là thanh tịnh. Cho nên ngài đối với tất cả chúng sanh đều là dùng chân tâm mà đối đãi. Còn phàm phu chúng ta là dùng vọng tâm mà đối đãi. thật sự mình xét lại xem. Mình nói người ta dùng, người ta không thật với mình. Nếu mình xét lại mình xem, mình có bao nhiêu lần không thật với người. À, mình xét lại xem mình đã có bao nhiêu lần không thật với người. À, xét lại thì hình như mình cũng nhiều lần không thật với người. Vậy thì mình đã gieo nhân quả mà. Mình đã gieo nhân quả không, thì mình nhất định mình gieo nhân mình phải gặt quả. Cho nên về hôm nay Hòa Thượng nói, người ta có nói yêu bạn, người ta nói họ yêu bạn, thì bạn cũng đừng nên cho đó là thật. Đừng có học hiểu sai đấy rồi chết luôn. Về nhà ông xã nói, anh yêu em đấy, ông nói dối. thì mang quả đấy. Thì mình biết à, lời nói ngay đây là thật, nhưng bản chất nó là không thật. Để khi mà gặp nó không thật thì nó không phải là quá khổ đau thế thôi, chứ không phải nó tổn tình toàn là giả là chết. Tại vì mình biết là có người ở trong cái phàm phu thì chưa đạt được tự tánh thanh tịnh, thì đa phần là dùng vọng tâm. Mà trong vọng tâm thì giờ rất dễ thay đổi thế đó. Nếu có thay đổi, à vậy thì mình biết nó là, à mình đã biết trước rồi, chứ không phải bây giờ mình nói tôi biết rồi, nói toàn là giả. thì không được. À, đừng có hiểu sai cho đó. À, bởi vì tôi nói là tại sao mà nó là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang là như vậy đấy. Thật ra là bản chất nó là không thật, mình phải nhìn rõ được từ nơi vọng tâm xuất phát ra thì nó là nó sẽ không thật. Nhưng mà không phải là nhìn thấy như vậy rồi tất cả những gì người ta nói, người ta đối đãi trong cái cuộc sống này mình cứ cho là đều là giả hết. Không phải, biết bản chất nó xuất phát từ ở nơi vọng tâm. Thì nếu một ngày chân thật nó có vọng, nó không thật, thì mình biết nó là biết được cái bản chất, chứ không phải là bây giờ đấy cái gì cũng đặt ở trạng thái nghi ngờ hết thì là sai đấy. À, chúng ta nghĩ quen đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật